Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý vị cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Tới đây chúng tôi xin đọc Thi Thiên đoạn 119. Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va. Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài và hết lòng tìm cầu Ngài. Họ không làm trái phép công bình, nhưng đi trong các lối Ngài. Chúa đã truyền cho chúng tôi các giềng mối Chúa, hầu cho chúng tôi cẩn thận giữ lấy. Ôi, chớ chi đường lối tôi được vững chắc để tôi giữ các luật lệ Chúa. Khi tôi chăm chỉ về các điều răn Chúa, thì chẳng bị hổ thẹn. Khi tôi học các đoán ngữ công bình của Chúa, thì tôi sẽ lấy lòng ngay thẳng mà ca ngợi Chúa. Tôi sẽ giữ các luật lệ Chúa, xin chớ bỏ tôi chọn. Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa. Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, xin chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Lạy Đức Giê-hô-va, đáng ca ngợi Ngài, xin dạy tôi các luật lệ Ngài. Tôi lấy môi thuật lại các mạng lệnh miệng Chúa phán ra. Tôi vui mừng về đường chứng cớ Chúa, như thể vui mừng về của cải hiếm hiệm. Tôi sẽ suy gẫm về giềng mối Chúa, chăm xem đường lối của Chúa. Tôi ưa thích luật lệ Chúa. Tôi sẽ chẳng quên lời của Chúa. Xin Chúa ban ơn lành cho tôi tớ Chúa, để tôi được sống, thì tôi sẽ giữ lời của Chúa. Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Tôi là người khách lạ trên đất, xin chớ giấu tôi các điều răn Chúa. Linh hồn tôi hao mòn vì mong ước các mạng lệnh Chúa luôn luôn. Chúa của trách kẻ kiêu ngạo là kẻ đáng rủa xả hay lầm lạc các điều răn Chúa. Xin lăn khỏi tôi sự sỉ nhục và sự khinh rẻ vì tôi gìn giữ các chứng cớ của Chúa. Vua Chúa cũng ngồi nghị luận nghịch tôi, song tôi tớ Chúa suy gẫm luật lệ Chúa. Các chứng cớ Chúa là sự hỷ lạc tôi, tức là những mưu sĩ tôi. Linh hồn tôi dính vào bụi đất, xin hãy khiến tôi sống lại tùy theo lời Chúa. Tôi đã tỏ với Chúa đường lối tôi, Chúa bèn đáp lời tôi. Xin hãy dạy tôi các luật lệ Chúa. Cầu Chúa làm cho tôi hiểu biết con đường giềng mối Chúa, thì tôi sẽ suy gẫm các công việc lạ lùng của Chúa. Linh hồn tôi vì ưu sầu, chảy tuôn giọt lệ. Xin hãy làm cho tôi vững bền tùy theo lời Chúa. Xin hãy giang xa tôi con đường dối trá, làm ơn cho tôi biết luật pháp Chúa. Tôi đã chọn con đường thành tín, đặt mạng lệnh Chúa trước mặt tôi. Tôi chiếu mến các chứng cớ Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, xin chớ cho tôi bị hổ thẹn. Khi Chúa mở rộng lòng tôi, thì tôi sẽ chạy theo con đường điều răn Chúa. Thank you. Thưa quý thính giả, tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu lá thư của sứ đồ Phaolô gửi cho mục sư Timôthê. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu bài thứ 7 với đề tài là Chịu khổ vì Chúa, căn cứ trong thư Timôthê thứ 2 chương 2 câu 7 đến 13. Xin đọc. Hãy hiểu rõ điều ta nói cho con, và chính Chúa sẽ ban sự khôn ngoan cho con trong mọi việc. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Giêsu Christ sinh ra bởi dòng vua David, đã từ kẻ chết sống lại theo như tin lành của ta. Vì tin lành đó mà ta chịu khổ đến nỗi bị trói như người phạm tội. Nhưng đạo của Đức Chúa Trời không hề bị trói đâu. Vậy nên ta vì cớ những người được chọn mà chịu hết mọi sự, hầu cho họ cũng được sự cứu trong Đức Chúa Giêsu Christ với sự vinh hiển đời đời. Lời này chắc chắn lắm. Ví bằng chúng ta chết với Ngài thì cũng sẽ sống với Ngài. Lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi thì sẽ cùng Ngài đồng trị. Nếu chúng ta chối Ngài thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta. Dù chúng ta không thành tín, Chúa vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được. Sau khi đã nêu lên 3 tấm gương để so sánh đời sống tin Chúa, sứ đồ Phaolô bảo Timôthê là phải lưu ý và tìm hiểu cho rõ những lời ông trình bày. Và nếu khó hiểu, thì Chúa sẽ ban cho khôn ngoan để mà hiểu. Có mấy vấn đề khó hiểu ở đây. Thứ nhất là tin Chúa không phải thụ động, chờ đợi ân phúc mà thôi, nhưng còn phải chiến đấu như người lính ra trận, phải luyện tập và theo đúng kỷ luật như đấng. Phải luyện tập và theo đúng kỷ luật như vận động viên chuyên nghiệp thi đấu, và phải kiên nhẫn làm việc như người nông phu trồng tỉa và cày cấy. Vấn đề khó hiểu thứ hai là điều mà Phaolô sẽ trình bày để trả lời câu hỏi có thể Timôthê đang đặt ra là tại sao phải chịu khổ trong khi làm người truyền bá phúc âm. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề chịu khổ. Chịu khổ vì tin mừng hay tin lành khác hẳn với chịu khổ vì bất cứ lý do nào. Thông thường người ta trải qua những thử thách khó khăn trong đời với thái độ ngỡ ngàng. Hơn nữa, việc chịu khổ là điều ta thường tránh. Không ai chịu khổ mà tươi cười được. Vì ai cũng là người và vết thương nào cũng đau. Chịu khổ vì phạm tội khác hẳn với chịu khổ vì hy sinh cho chính nghĩa. Chịu khổ khi có tội là một điều sỉ nhục, nhưng chịu khổ vì một chính nghĩa là vinh hạnh. Chịu khổ vì tin mừng hơn hẳn mọi chính nghĩa trong đời, vì mang giá trị vĩnh hằng. Nhưng muốn hiểu vấn đề, ta cần phải hiểu cuộc chịu khổ của chính Chúa Giêsu. Phaolô dạy: Hãy nhớ rằng Đức Chúa Giêsu Christ sinh ra bởi dòng vua David, đã từ kẻ chết sống lại, theo như tin lành của ta. Chúa Giêsu đã chịu khổ vì tin mừng. Ngài từ trời xuống thế gian làm người, sinh trong dòng David là dòng làm vua, nhưng không làm vua mà chịu tự hình trên thập giá, bị chôn vào lòng đất, nhưng 3 ngày sau đã sống lại. Cuộc chịu khổ, tự hình của Chúa Giêsu là một hy sinh để cứu chuộc nhân loại, để đem kẻ tội nhân đến với đấng toàn thánh, toàn thiện, cho được tha tội và tái tạo. Phaolô nhắc lại cuộc ra đời của Chúa, cái chết của Ngài và cuộc phục sinh. Đây là phần chính của tin mừng, trong đó có chịu khổ và chết. Phaolô nói đến tin lành hay tin mừng của ta. Đây không phải là đạo tin lành viết chữ hoa, nhưng là phúc âm, là tin mừng. Phaolô giao truyền việc Chúa sinh ra, chết hy sinh và sống lại để cứu nhân loại. Đó là sứ điệp tin mừng của ông từ thế kỷ thứ nhất và không thay đổi cho đến ngày nay. Sau khi nói đến cuộc hy sinh cứu chuộc của Chúa, Phaolô nói đến cuộc chịu khổ của chính ông. Phaolô từng bị bắt bớ, đánh đập, giam cầm nhiều lần ở nhiều nước trong lúc ông giao truyền tin mừng. Phaolô bị vu cáo, bị đưa ra tòa xử như phạm nhân, bị đánh tử thương, sống lại, vào tù ra khám nhiều lần. Ông chỉ nêu một hình ảnh, đến nỗi bị trói như một phạm nhân hình sự. Phaolô bị bắt bớ, trói, tra tấn và bị bỏ tù như một kẻ trộm cướp hay sát nhân. Mặc dù ông là thánh nhân, chỉ giảng truyền tin mừng về Chúa Giêsu. Các môn đệ của Chúa ngày xưa đã được nghe Chúa nói về những khổ nạn của những người làm nhân chứng cho Chúa. Họ đã chịu khổ và Phaolô cũng chịu khổ. Người ta nghĩ rằng cứ bách hại, cấm đoán người truyền bá tin mừng về Chúa Giêsu thì đạo Chúa sẽ bị tiêu diệt. Phaolô thêm ngay: Nhưng đạo của Đức Chúa Trời không hề bị trói đâu. Câu này được Phaolô minh chứng trong thế kỷ thứ nhất, và con dân Chúa sau 21 thế kỷ cũng đang chứng minh hùng hậu là chân xác. Đạo Chúa không bao giờ bị trói buộc, dù cho người truyền đạo có bị giết chết chăng nữa. Có 2 điều ta học được qua câu nói này. Thứ nhất, không ai có thể trói buộc đạo Chúa được. Đạo Chúa không phải là một ngôi giáo đường hay một tổ chức. Vì nếu vậy, chỉ cần cho xe xúc đất, kéo đổ nhà thờ, san bằng và ra lệnh cho tổ chức giải tán, là đạo Chúa sẽ không còn nữa. Đạo Chúa không phải là một tổ chức tội ác, làm điều gian trá, tay sai cho kẻ này hay kẻ khác. Đạo Chúa là lời dạy về tin mừng về phương pháp giải phóng con người ra khỏi mọi thứ tội ác và trở về với nguồn cội của sự sống là Chúa, là tin nhận Chúa Giêsu. Đạo Chúa là một sức sống không có thế lực nào tiêu diệt được. Đạo Chúa là một niềm tin vào đấng hằng sống mà thần chết và ma quỷ đã đành thua cách đây 2.000 năm. Vì Chúa Giêsu đắc thắng tử thần và trở về cõi trời là cõi thần linh vô hình. Làm sao con người với sức mạnh của dây chói, vũ khí, nhà tù, những lời đe dọa giết chết có thể giới hạn sức sống và niềm tin của người tin Chúa được? Không ai trói buộc đạo Chúa được. Đây là một nguyên lý không thay đổi. Và con người cần suy nghĩ khi áp dụng những phương cách trói buộc đạo Chúa. Không biết nguyên lý này là chỉ làm cho đạo Chúa bành trướng mạnh hơn mà thôi. Vì sức sống và niềm tin khi bị đè nén sẽ bộc phát mạnh hơn vì có nhiều động lực mới và tạo ra những nghĩa cử anh hùng. Có người đã nói rằng, bài trừ đạo Chúa là một việc làm vô ích, như lấy dao chém xuống nước, dao đi qua, nước vẫn không việc gì. Câu này vô cùng chính xác, vì nguyên lý đạo Chúa không bao giờ bị trói buộc. Thứ hai là, đạo Chúa không bao giờ trói buộc được. Vì nguyên lý này mà người tin Chúa không sợ bất cứ sức mạnh chống đối nào. Người tin Chúa tự nhận mình là đối tượng dễ bị đàn áp nhất, dễ bị bắt nạt và làm hại nhất. Thường bị vu cáo là tay sai cho kẻ này, kẻ nọ, đế quốc này hay đế quốc kia. Nhưng khi tin nhận Chúa mới biết rằng một kẻ từ chết sống lại không thể nào chối bỏ rằng mình đã sống lại và bằng lòng nghe lời người ta, chịu các áp lực để nhận rằng mình hãy còn chết. Khi tin Chúa biết rõ rằng mình từ mù lòa sang chỗ sáng mắt, thấy được vinh quang của Chúa, không có lý do nào bởi sức thuyết phục nào bằng lòng phủ nhận là mình đã thấy và bằng lòng trở về cõi tối tăm mù lòa. Không ai trói buộc đạo Chúa được vì nhiều nhân chứng quá và quyền năng tái tạo của Chúa hiển nhiên quá. Mặt khác, dù người truyền bá danh Chúa có bị trói, vô số người khác sẵn sàng làm nhân chứng và đang làm việc đó. Đừng ai sợ rằng mình bị trói buộc thì công việc của Chúa sẽ bị ngưng trệ. Sau 21 thế kỷ, nguyên lý đạo Chúa không bao giờ bị trói buộc vẫn sáng ngời, và kẻ thù của đạo Chúa vẫn thất bại. Nhưng ta nên nhớ rằng, Chúa bảo vệ đạo của Ngài để cứu vớt vô số đồng bào ta chưa tin nhận Chúa. Mỗi người cần làm nhân chứng cho Chúa để đạo Chúa không bị giới hạn vì ta lười biếng, ích kỷ hay chỉ là những tín đồ hữu danh vô thực. Phao-lô tiếp tục nói về lý do chịu khổ vì tin mừng, vì đạo Chúa. Đó là vì những người được chọn nhưng chưa tin Chúa, nghĩa là Chúa có chương trình cứu vớt nhiều người, nhưng những người ấy hoặc chưa biết hay chưa quyết định tin Chúa. Phao-lô chịu khổ để cho nhiều người có dịp nghe tin mừng, tin Chúa và được cứu để hưởng vinh quang đời đời. Lý do chịu khổ ở đây không phải là vì một chính nghĩa, vì tôn giáo hay vì lòng can đảm hoặc dũng cảm anh hùng. Lý do chịu khổ đây là để tin mừng được loan truyền cho nhiều người có dịp nghe và được cứu. Chúng ta tin Chúa cần nắm vững điểm này. Bất cứ hoạt động nào của chúng ta, dù là công tác bác ái, xã hội, văn hóa, giáo dục, thì cũng phải đặt nặng mục tiêu là truyền giáo. Nếu công tác nào mang danh nghĩa đạo Chúa mà không có tính cách truyền giáo là chưa đạt. Vì mục đích chính của người tin Chúa là thờ phượng Chúa và đưa người khác đến tin Chúa. Hai điểm này không tách rời được. Vì vậy tin Chúa không phải là để thụ hưởng phước hạnh, nhưng là để đem phước hạnh của Chúa đến cho những người bất hạnh. Phần sau của khúc kinh thánh này là lời của một bài thánh ca ca ngợi Chúa. Xin đọc diễn ý như sau. Đây là điều chắc chắn. Nếu chúng ta chết với Chúa, thì cũng sẽ sống với Ngài. Nếu chúng ta chịu khổ thử thách, thì cũng sẽ quản trị vinh quang. Nếu chúng ta chối bỏ Ngài, thì Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Dù chúng ta không thành tín, Chúa lúc nào cũng thành tín, vì Ngài không thể nào tự chối chính mình Ngài được. Trong bài thánh ca này, ta thấy tác giả đặt cuộc đời người tin Chúa song song với Chúa. Chúng ta làm gì cũng nhìn về kết quả sau cùng của cuộc đời. Theo Chúa là chuyện sống chết, là chịu thử thách và quản trị vinh quang, là luôn luôn thành tín với Chúa. Bài học cho mỗi chúng ta hôm nay là tìm ra ý nghĩa chịu khổ của mình. Ta có chịu khổ vì đạo Chúa hay vì danh nghĩa cá nhân, tự ái, danh nghĩa đoàn thể tôn giáo hay chính nghĩa nào đó? Ta nên nhớ rằng cuộc chịu khổ ý nghĩa nhất là vì vinh quang của Chúa và vì linh hồn của vô số người Việt Nam chưa biết Chúa. Ta hãy trung tín với Chúa và sẵn sàng vì đồng bào, vì dân tộc mà chịu khổ. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.